Thánh Gioan đã trưng câu này: Ta là chủ chiên nhân lành, ta đến để cho các con được sống. Ngài nói tiếp mà tôi xin diễn nghĩa đó: Ta đến để các con được sống, không phải sống như chị nói, nghĩa là vừa lọt vô được thiên đàng thôi. Ta đến cho các con được sống, mà sống dồi dào, dễ thương vậy. Cho nên mới có thánh lễ. Chúa biết chúng mình là tội nhân, yếu đuối lắm, anh chị em ơi. Cho nên mới có bí tích này, bí tích kia. Tại vì đừng ngày hai ngày rồi rớt xuống, một ngày hai ngày rồi ngã. Mà khi ngã thì có một vị kia bảo là xét trên mặt con người thôi. Nhớ khi nào bạn ngã xuống á, bạn lôm côm vậy á, nhớ nhìn xung quanh có cái gì lượm được thì lượm. Nghĩa là cái ngã của mình vẫn có một cái ít gì đấy á. Ngó xung quanh đây nhiều khi cái đinh này, nhiều khi tờ nghìn này có, trăm đô này mình đâu có biết. Mình phải nhìn xung quanh để diễn tả quang phòng Chúa. Ngay cả trong những cái tội lỗi của chúng mình, làm sao lọt Chúa được? Nếu lọt cái là hết Chúa rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn có tự do, có trách nhiệm. Chúng mình chưa biết dung hòa sao thôi, giữa hai cái chân lý. Nhưng mà nếu lọt ra khỏi Chúa, Chúa đâu phải Chúa nữa. Nghĩa là còn cái tao bị, hết là Chúa rồi. Cho nên Ngài biết chúng mình ngã lên ngã xuống. Thương Ngài mình lập các bí tích để sẵn sàng tha thứ, để rồi chúng ta làm lại cuộc đời. Mà lại Chúa cũng làm lại cuộc đời tại 1.000 lần trong đời con, hay là 2-3.000 lần. Không ăn thôi gì. Chúng mình nhớ cái tội mà làm cho Chúa buồn nhất á, là khi mình thất vọng tình yêu của Chúa, khổ cho Chúa nhất. Cái mà làm Chúa buồn nhất á, là khi mình nói à, Chúa hết thương tôi rồi, thất vọng về tình yêu của Ngài, khổ không? Đang khi Ngài chung thủy, Ngài làm hết sức để cho mình biết là phải bám víu vào Ngài. Có một ngày nào bảo con nghĩ Chúa không thương con, khi ấy là Chúa đau khổ nhất. Cho nên những lần mà chúng ta vô tòa xưng tội, hay là chúng ta thú nhận tội lỗi chúng ta với Chúa, lúc ấy chúng ta làm đẹp lòng Chúa vô cùng. Tại vì chúng ta vẫn bám níu vào Chúa. Tại vì chúng ta nói Chúa nghiêm túc, Chúa nói yêu mình tha thiết thủy chung. Và khi chúng ta nói lại Chúa chúng con tội lỗi, xin Chúa thứ tha, là khi ấy chúng ta nói lại Chúa, Chúa nghiêm túc, Chúa nói gì dữ đấy, con biết vậy cho nên con mới tới, con mới xin lỗi. Cho dù sau đó con sa ngã, tại vì Chúa biết Phêrô sẽ sa ngã, Ngài vẫn chọn làm lãnh tụ như thường. Khác biệt giữa Phêrô và Giuđa, chúng ta không dám nói Giuđa ở trong hoàng ngục, chúng ta không biết. Một đức hồng y mà khi ấy là tổng giám mục ở trong ủy ban soạn thảo cuốn giáo lý giáo hội công giáo, tổng giám mục đức bây giờ làm hồng y rồi, ông cũng viết một cuốn sách dẫn giải ngắn ngắn cuốn giáo lý cho giáo phận của ông. Thì trong ấy ông còn nói một câu hay lắm, ông bảo là giáo hội có phong thánh. Rồi có nói cho biết trên thiên đàng á, đích danh người ấy tên họ gì, con ai, sinh ngày nào ở trên thiên đàng. Con ở dưới hoàng ngục cũng bao giờ giáo hội kêu đích danh ai ai hết á. Anh chị em đọc cả văn kiện thôi, không có người nào, không có một cái tên nào rõ ràng được nêu đích danh đang ở trong hoàng ngục. Trong tin nguyện thánh thể có một câu hay là Chúa xin cho các linh hồn về với Chúa, những người mà chỉ một mình Chúa mà biết lòng tin của họ thôi. Trong kinh nguyện thánh thể thứ 4 phải. Chỉ có một mình Chúa mà biết lòng tin của họ thôi. Tại vì Chúa thủy chung, cho nên Chúa mới lập phùng vụ. Mà chóp định của phùng vụ là cái chết và sống lại của Ngài. Thầy Doan trong đồ đứng về mẹ Maria dưới thập giá. Chúa cho quan sát. Quan sát một cái mà còn tâm thương lắm. Nó xảy ra cho tôi, nếu tôi cũng ở trong hoàn cảnh như Ngài. Là khi Ngài chết rồi, một tên lính muốn thắng chắc á, thay vì đập dập ống chân, tại vì kinh thánh cấm được đập dập ống chân của vị thiên sai, nó đâu có biết, nó mới đâm. Lính La Mã là thiền chiến với cha, chinh phục hàng ngược xung quanh địa trung hải mà, dễ dàng thôi. Cho nên anh này mà được Pilato trao cho trách nhiệm trong một hoàn cảnh quá nghiêm trọng ấy. Đấy là một tự tội, nhưng đã ảnh hưởng quá đấy. Cho nên phải chọn những anh lính thiền chiến. Đúng anh chị ấy, là chỉ huy trưởng tôi phải chọn thiền chiến. Cho nên anh đắp rất chính xác, đúng ngay tim liền. Chúa chết rồi, nhưng mà Chúa để cho chút máu về nước chảy ra. Mà nếu như thử ông Doan trong đầu nên ngủ ngạo thì đâu có thấy chảy ra bao nhiêu đâu. Chúa giúp cho thấy rõ ràng. Nếu tôi chết mà ai đâm cũng xảy ra như vậy ta. Nhưng mà Chúa nhung kiểu ấy để diễn tả cái gì đấy. Người đau nhất là mẹ Maria. Như đã nói, một lưỡi đông sẽ đâm thấu quả tim của bà là vậy đó. Bộ túc, thông điệp, giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Chương 6, nơi trường học của Đức Maria, người nữ thánh thể, số 56. Trong suốt cuộc đời của mẹ bên cạnh Chúa Kitô và không chỉ trên đồi Canvario, Đức Maria đã lấy chiều kích khí tế của bí tích thánh thể làm của mình. Khi mẹ đem trẻ Giê-xu vào đền thờ Jerusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa, mẹ đã nghe cụ già Simeon loan báo cho mẹ rằng trẻ này sẽ là một dấu hiệu chia rẽ và rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu trái tim của mẹ em. Như thế, bi kịch của người con chịu đóng đinh đã được tiến báo, và trong cách thế nào đó, cạnh Stabat Mater, mẹ đứng đó của trinh nữ dưới chân thánh giá đã được hình dung trước. Từng ngày chuẩn bị lên đỉnh đồi Canvario, Đức Maria đã sống một thứ thánh thể đã có trước nào đó. Đó là một cách hiệp lệ thiêng liêng bằng ước muốn và hiến dâng. Thánh thể đã có trước này sẽ được hoàn tất bằng sự hiệp nhất với con Ngài trong cuộc khổ nạn. Điều đó sẽ được diễn đạt sau phục sinh qua sự tham dự của mẹ vào việc cử hành thánh thể mà các tông đồ chủ sự để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa. Khi ấy mẹ đau nhưng mà Chúa đau, mà Chúa muốn cho mẹ kết hiệp với Chúa để sau này chúng ta nói là mẹ cũng có công.
Lặng đứng dưới chân thập tự, mẹ nhìn con yêu hấp hối. Chiều xưa đồi Can về đó, máu hồng nhuộm thắm hoàng hôn. Chiều xuống đơn đau ngập tràn, mẹ nhìn con hiệp thông cùng con yêu dấu cứu độ thế nhân tội tình. Xin cho con cùng mẹ yêu Chúa trọn đời, sống ân tình hiệp thông khổ giá trong gai. Xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời, sống tự đạo hằng ngày sáng lên niềm vui.